Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, ngay từ hôm nay khi bước vào tuần thánh, phụng vụ giáo hội đã muốn chúng ta được chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn. Và chúng ta hãy để cho những hình ảnh cũng như là những lời kinh thánh thấm vào chúng ta trong những ngày này, để cảm nhận được hết, cảm nhận một cách rõ rệt ý nghĩa cuộc thương khó của Chúa Giêsu, cũng như cảm nhận được tình thương bao la và lòng thương xót của Chúa muốn dành cho nhân loại nói chung và cho mỗi người chúng ta nói riêng. Chúng ta vừa mới lắng nghe bài thương khó một cách lâu giờ, và vì thế tôi chỉ xin phép gợi ý chúng ta suy tư một ý tưởng rất ngắn gọn. Trong toàn bộ cuộc thương khó của Chúa Giêsu, đặc biệt là trong ba khoảnh khắc. Khoảnh khắc thứ nhất là Chúa Giêsu bị bắt, khoảnh khắc thứ hai trước tòa Caipha, và khoảnh khắc thứ ba trước tòa Phi-la-tô. Xét bên ngoài thì Chúa Giêsu như là một kẻ tội phạm. Lính đến bắt Chúa Giêsu và điệu người đến Caipha, rồi từ nhà Caipha điệu đến dinh Phi-la-tô. Chúa Giêsu như là một tội phạm. Nhưng nếu chúng ta lắng nghe một cách cẩn thận lời lẽ của tác giả Tin Mừng, và nếu có điều kiện chúng ta cầm bản văn để mà theo dõi, để mà đọc, thì chúng ta sẽ thấy hoàn toàn điều ngược lại. Quân lính gươm giáo gậy gộc đến, Chúa Giêsu hỏi: các ngươi đi bắt ta như là bắt một tên trộm cướp à? Tại sao lại đem gậy gộc đi bắt? Hàng ngày ta giảng dạy trong đền thờ, ta đi lại giữa mọi người. Dường như Chúa Giêsu mới là người đang xét xử họ. Chúa Giêsu mới là người đang chỉ cho họ thấy cái sự gian ác của họ, hơn là Chúa Giêsu như là một tội phạm. Nhất là khi Chúa Giêsu ở trước tòa Caipha, nôm na chúng ta gọi là tòa phần đạo. Người ta tố cáo Chúa Giêsu tội này, tố cáo Chúa Giêsu tội kia. Chúa Giêsu làm thinh. Chúa làm thinh, và rồi những cái chứng cớ để tố cáo lại không ăn khớp. Thành ra họ tố cáo Chúa Giêsu chính là lúc họ đang tố cáo mình và tố cáo nhau, chứ không phải là tố cáo Chúa Giêsu. Bởi vì những chứng cớ như tác giả Tin Mừng nói với chúng ta không hợp nhau. Chúa Giêsu chỉ lặng thinh để xem họ đang làm gì, và cuối cùng thì cái sự giả dối của họ bị phơi bày. Trước tòa Phi-la-tô cũng tương tự như vậy. Người ta tố cáo Chúa Giêsu là có ý định làm vua, tố cáo Chúa Giêsu là có ý định phá đền thờ. Phi-la-tô thì ngạc nhiên, và cuối cùng thì Phi-la-tô bảo rằng người ta đang tố cáo ông nhiều tội như thế, ông không nói gì sao? Chúa Giêsu vẫn làm thinh, làm cho Phi-la-tô ngạc nhiên và cũng hoảng sợ. Phi-la-tô hoảng sợ. Trước Đức Giêsu, nhìn bề ngoài Chúa Giêsu là một tội phạm, nhưng thực ra Chúa Giêsu mới chính là người đang xét xử Phi-la-tô. Thưa quý ông bà và anh chị em, những chi tiết ấy nói với chúng ta điều gì? Những chi tiết ấy nói với chúng ta Chúa Giêsu là một nhân cách vĩ đại. Bởi vì tất cả những lời tố cáo, tất cả những điều vu khống, tất cả âm mưu cũng không thể xóa nhòa hay là làm bôi nhọ cái nhân cách cao vời và vĩ đại của Chúa. Điều thứ hai, tất cả những điều ấy nói với chúng ta rằng việc Chúa chịu thương khó không phải là một sự run rủi của số phận, không phải là một sự run rủi của số phận, nhưng nó là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha, và Chúa Giêsu đã đón nhận nó để kế hoạch của Thiên Chúa Cha được thực hiện. Chúa Giêsu tự ý đón nhận cuộc thương khó và cái chết trên thập giá để kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha được hoàn thành. Và vì thế cho nên Chúa Giêsu là đấng cứu độ của chúng ta, thể hiện lòng yêu mến chúng ta đến như thế đó. Và chúng ta cần phải nhận ra lòng thương xót và tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta vô bờ bến trong những ngày của tuần thánh này. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi gợi ý như thế để trong những ngày của tuần thánh, chúng ta hãy dành những khoảnh khắc, những khoảng thời gian thinh lặng, có thể một mình với Chúa, trong nhà thờ, trong nơi chúng ta trồng bình thánh, hay ở một không gian nào đó, để chúng ta nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là một nhân cách vĩ đại, bởi vì Ngài là con người, nhưng đồng thời Ngài cũng là con Thiên Chúa. Đồng thời chúng ta nhận ra tình thương của Ngài cao vời vợi, sâu thẳm và mênh mông, phủ kín cuộc đời của chúng ta, giúp cho chúng ta nhờ đó mà biết cảnh tỉnh, biết sám hối, biết đổi mới để cho phù hợp hơn với tư cách là con của Cha trên trời và là môn đệ của Chúa Giêsu. Amen.